Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng. Tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng. Tại miền Đông Bắc, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã nói về một trong 10 tướng trạng của chú Đại Bi là tâm cung kính. Hôm nay xin Thầy nói về tướng trạng thứ hai rất quan trọng, đó là lòng đại từ đại bi. Kính mời Thầy.
Thưa các bạn anh chị thân mến, hôm nay Thầy xin tiếp tục nói về cái đề tài là cái tướng trạng, thực sự ra đúng tiếng Việt gọi là cái bộ mặt của cái chú Đại Bi. Thì các bạn biết chú Đại Bi là một trong những cái chú mà phổ biến nhất của Phật giáo. Gần như là người Việt cũng như là người Hoa, người nào mà học Phật giáo đều học thuộc cái chú Đại Bi này, hoặc là không học thuộc thì ít ra mỗi lần đến chùa để đọc cả. Và nó trở thành một câu chú mà nó quan trọng, gần như là câu chú Om Mani Padme Hum của người Tây Tạng. Nếu các bạn mà biết người Tây Tạng là ở tới chùa nào, ở lúc nào, ở đâu thì họ cũng có cầm, nhiều khi họ cầm một cái mình gọi là cái prayer wheel đó, họ cầm cái bánh xe họ quay và họ niệm Om Mani Padme Hum đó. Rồi nhiều khi là bạn đi thấy từ nơi nhà, nơi cửa cho tới những cái phường, cái đèn đều có cái chú Om Mani Padme Hum cả. Thì cái văn hóa của Trung Hoa đó và văn hóa Việt Nam mình thì nó cũng gắn liền với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và nó gắn liền với cái chú mà Đại Bi. Thì cái chú Đại Bi nó có một cái hơi khổ một chút là nó khá dài bác, vì nó tới 87 cái câu, là 87 câu, còn nơi thì 84 câu, nhưng mà cái bạn mà chính mà không thiếu cái chữ đó thì nó 87 câu. Và vì vậy cho nên cái chú Đại Bi này nhiều người thì là không học thuộc, nhưng mà có nhiều người học thuộc rất là lẹ. Thì thưa bác, cái câu chú Đại Bi này đó, nó có cái bộ mặt của nó. Thì Đức Quan Âm Bồ Tát đó, khi mà được ông Phạm Thiên hỏi đó, thế nào là cái bộ mặt của chú Đại Bi, tức là cái tướng trạng của nó, cái hình tướng của nó như thế nào, cái bản thể của nó là lòng Đại Bi rồi, nhưng mà cái tướng trạng nó như thế nào, thì Đức Quan Âm Bồ Tát nói, ồ, cái bộ mặt của chú Đại Bi đó, tức là khi mà chú Đại Bi này mà hiện ra đó, nó có nhiều cái hình dạng, nhiều cái hình tượng. Thí dụ là cái hình tượng mà mình gọi là cái lòng tương kính, cái lòng cung kính là một phần của cái tướng trạng, hay là cái hình tượng, hay là cái bộ mặt của chú Đại Bi đó. Thì dụ như cái bạc tu cái chú Đại Bi một thời gian rồi á, tự nhiên bạc thấy người nào bảo cũng có cái sinh lòng cung kính cả, thì tức là chú Đại Bi đã linh nghiệm rồi. Tại vì các bạn biết có nhiều người hỏi thầy gì thế, thầy sao con tu chú Đại Bi nhiều năm nhiều tháng mà không thấy linh nghiệm? À, tại vì mình không biết là linh nghiệm ở chỗ nào. Thì tại đó càng linh nghiệm đó, thì càng ngày đó cái bộ mặt mình càng giống cái mặt của chú Đại Bi. Cái bộ mặt mình dùng cái Đại Bi là cái gì? Thì dù đầu tiên cả, cái bài đầu tiên mình nói là cái lòng cung kính, lòng tương kính là cái phần đầu tiên cả. Bây giờ cái bộ mặt thứ hai đó, mà mình tu hồi đó, mình sẽ trở thành đó, là cái bộ mặt mình gọi là Đại Từ Đại Bi. Nhưng mà Đại Từ Đại Bi này đó, cái câu hỏi đặt ra là ở trong bài chủ Đại Bi này, câu nào là cái câu nói lên cái tượng tràng hay là cái bộ mặt đó, và mình làm sao mình tu đấy để mình có cái bộ mặt mà Đại Từ Đại Bi này. Thì đương nhiên các bạn nói, ồ thưa thầy, thì con tu Đại Từ có nghĩa làm sao mà càng lúc càng dễ thương hơn, Đại Bi đó, làm sao mà cái lòng của con đó, thì càng lúc đó, càng biết cách bày tỏ cái tình thương hơn. Thì câu trả lời đó là đúng đắn nhất. Tại vì Đại Từ có nghĩa là cái sự dễ thương của mình đến cái độ đó, là cái người nào mà không có cái duyên gì mình cả mà mình cũng có thể rất là dễ thương về họ. Còn một cái cô đó, cô mới kể lại cái chuyện như thế này, là khi mà cô qua bên Afghanistan đó, thì lúc mà người ta đang đánh nhau đủ thứ cả, thì cô đi làm cái nghề là cô trợ lý, tức là giúp cho những cái người mà làm việc trong quân hội hồng thập tự, trong quân đội đó, để mà giúp cho bưng xác, bưng đồ, rồi nghĩa là trợ lý thôi bạc, chứ không phải là cô thật sự là một y tá. Thì cô mới kể lại rằng đó, là còn bữa đó đó, thì khi mà cái bom nó dội quá, thì cô mới ngồi trong cái bức tường đó, cô lạnh nàng, thì có một cái em, thì em đó chắc cũng 17-18 tuổi đó, mới chạy lại. Thì cô mới thấy em tội quá, thì cô mới lấy tay mới đụng em lại, che chở cho em này. Thì đấy là cái chuyện nhỏ, tại vì lúc đó các bạn biết là trong họ chiến tranh thì là những cái nghĩa cử như vậy thì rất là bình thường, thì mình thấy người khác mà lo lắng thì mình đùm bọc. Thì không ngờ khi mà cô mà lấy cái tay mà che cho em bé kia đó, xong rồi thì cô hỏi tên thì em nó cũng không nói tiếng Anh được nữa. Nhưng mà cô không ngờ sau 2 năm, năm 2007 thì cô trở lại đó. Thì cái em bé này đó lại đi tìm cô được. Thì em bé này gặp lại cô trong một cái tình trạng mà cũng rất là ngẫu nhiên, là khi mà cái thành phố Kabul nó đã ổn định thì cô đi ngoài đường đó, thì cô bị mấy người đàn ông đó họ tới họ làm khó dễ. Thì thấy một cái cô này, cô chạy tới, cô nói đây là người bạn của tôi và bảo vệ cho cô. Thế cô không nhớ là người này là ai cả. Thì cô nói là 2 năm trước con là mười mấy tuổi đã, bây giờ thì con như thế này, biết được chút tiếng Anh. Nhưng mà cái chuyện này là rất là dễ thương, là bạn biết sao không bạn? Khi cô hỏi cái cô nhỏ này làm sao đó em có thể nhớ tới chị được như vậy, thì cô nói như vậy là bởi vì cái kindness của cô. Kindness tức là mình dịch ra tức là cái sự dễ thương. Câu chuyện này thì có lẽ các bạn có thể tìm ở trên online và tìm cái Reader Digest, thì các bạn sẽ thấy rằng là tại ra là người ta thường thường người ta thường hay nói đó là mình nhiều khi mình đi đi dạy mà tại ra mình đi học, mình tưởng mình qua giúp người ta mà tại ra người ta giúp mình. Thì cái đại từ là cái lòng dễ thương nó bao trùm ghê gớm lắm. Và trong cái cuộc sống của mình đó, thường thường đó, mình thấy những cái người mà dễ thương, những cái kindness đó, là những cái người đó mà mình muốn gần gũi. Và Đức Lạt Lai Lạt Ma nói hay lắm, nói là cái tôn giáo của tôi tức là kindness, tức là cái sự dễ thương, là cái lòng đại từ đó. Khi có người hỏi ông, cho nên các bạn biết không, nhiều khi mình cũng không ngờ rằng là cái lòng đại từ đó nó quan trọng cỡ nào, là cái sự dễ thương nó quan trọng cỡ nào. Vì có rất là nhiều người đó không làm sao mà biết được đó, cái mình gọi là cái tấm lòng của người khác, cho đến khi đó mà mình ở với họ và sống với họ thì mình biết được cái tấm lòng người khác thế nào. Còn không thì mình chỉ có biết bên ngoài mà thôi. Nhưng mà cái lòng đại từ đó nó hay vô cùng, nó là cái mà cái căn bản nhất của cái đạo Phật. Và các bạn biết không, cái lòng đại từ này đó trong chú Đại Bi đó, nó có chữ, cái câu chú có cái chữ đó, đó mình đọc lên đó, thì nó tức là cái lòng đại từ, cái chữ đó gọi là mục đề lệ. Tức là nếu bạn mà đọc câu chú Đại Bi thì bạn đọc cái chữ đó tên là mục đề lệ, mudili, mục đề lệ. Thì nó chỉ có 3 chữ tên mục đề lệ thôi, nhưng mà nó là hình ảnh đó của một cái nhành dương liệu. Thì khi mà bạn đọc cái chữ mudili đó hay là mục đề lệ đó trong cái bài chú Đại Bi đó, thì tức là bạn sẽ làm phát triển cái tình thương của mình, cái lòng dễ thương của mình. Thì cái nhành dương liệu là như thế nào, đại diện cho cái gì? Nhành dương liệu đại diện cho cái hình ảnh rất là mềm mại, rất là uyển chuyển, rất là dẻo dai. Tại vì thường thường ta nói là cái gió mạnh cỡ nào thì cái liệu nó cũng theo chiều gió mà nó không gãy nữa, nó rất là uyển chuyển. Mà nhất là cái nhành liệu đó, các bạn biết là cái cây liệu thường thường là nó cái lá này chĩa xuống, nó chúc xuống, nó đi tìm cái nước, thế nó không có cứng, nó mềm vô cùng. Và nó cái đi chĩa xuống cũng như nước đó, thì nó chảy xuống. Cái người dễ thương đó, thì họ không có chống chọi và họ không có cái thái độ mà cứng quại mà hay tìm lỗi lầm hay đấu đấu lý hay là chọi người ta. Cái người dễ thương họ không có làm những cái chuyện để mà cho cái người khác nghe đó mà khó chịu. Cái người dễ thương là cái người mà họ rất là nhẹ nhàng trong lời nói, nhẹ nhàng trong cách mà hành xử, và lúc nào họ cũng giữ mình ở trong cái trường hợp là không đi tìm kẻ thù và không tạo kẻ thù. Và các bạn thấy cái đó là cái chuyện mà nhiều khi đó mình bị cái văn hóa là lúc nào cũng phải trả thù qua trả thù lại, nó ảnh hưởng mình. Thí dụ như là cái chuyện kiếm hiệp, như khi bạn thấy là mình phải trả thù báo thù lại. Nhiều khi là đời của ông cha, thù của ông cha, rồi con phải đi trả thù, rồi con mà trả thù không được rồi cháu phải đi trả thù. Nhưng mà cái thù đó là làm cho mình mất đi cái tình dễ thương. Đi cái tình dễ thương là nó hay ở cái chỗ là mình hóa giải cái thù hằn là đi. Trong cái chương trình mà mình gọi là trì tụng cái chú Đại Bi và tu chú Đại Bi đó, là cái chương trình mà quan trọng nhất là mình làm sao mình tu cái chữ mục đề lệ này, mình hóa giải cái tánh mà cứng quại của mình để cho mình mềm dẻo như thử là cái nhành dương vậy đó, mềm mại vô cùng. Và đồng thời đó các bạn biết không, khi mà bạc nhúng cái nhành dương này xuống nước đó, thì bạc vúng ra một cái thì nó nước nó sẽ được lan tỏa khắp mọi nơi. Cho nên cái nhành dương đó, đó là cái phương tiện để mà cái nước nó được lan tỏa. Cái nước là cái gì? Là tượng trưng cho cái tình thương, cho cái lòng bi, lòng đại bi. Cho nên nhiều khi có nhành dương rồi thì mới có nước đại bi được. Nếu không có nhành dương thì làm sao mà cái nước nó có thể tươi khắp mọi nơi được. Cho nên cái nhành dương liệu là một cái phương tiện hay vô cùng, và nó đại biểu cho cái lòng mà mình gọi là cái đại từ, là cái sự dễ thương. Cho nên nhiều khi các bạn biết mình không tu dễ thương đó, mà mình tu tình thương đó, thì hơi khó một chút. Bởi vì mình nói mình thương người ta nhưng mà mình dễ thương thì cũng không được. mình nói, ô tôi thương lắm, tôi thương lắm, tôi thương lắm, nhưng mà mình thì là mình cho roi cho vọt mà không dễ thương lắm thì cũng không được. Cho nên cái dễ thương là nó mà tôi tu được thì dường như cái lòng đại bi, cái tình thương mình tu được. Và nếu các bạn mà sống trong đời thì các bạn thấy đó, cái dễ thương này nó đưa tới cái sự nhẹ nhàng của mình, cuộc sống của mình, lời nói, hành động, mọi chuyện mình rất là nhẹ nhàng. Do đó đó, Đức Quang Bồ Tát đó, mình nói rằng đó, cái thân lực, cái chữ mục đề lề này đó, nó đưa tới sự giải thoát. Mục đề lề có nghĩa là giải thoát. Và vì sao có nghĩa là giải thoát? Vì rõ ràng khi mình có cái sự dễ thương đó, sự nhẹ nhàng trong cuộc sống của mình đó, thì những cái stress, những cái khó khăn, những cái gì đó nó từ 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 nó biến mất, nó không còn nữa. Và chính là mình giải thoát những cái ràng buộc của mình. Thí dụ các bạn biết nhiều khi bạn nghĩ thầy con muốn giải thoát ra khỏi cái sinh tử luân hồi. Như vậy không biết sinh tử luân hồi là cái gì? Thí dụ thì như mình á, khi mà mình ham một cái chuyện gì quá thì nhất định mình phải đạt cho được. Và mình muốn đạt được cái chuyện đó rồi thì cái lòng ham mình đâu phải hết đâu, còn mình ham một chuyện khác nữa. Nhưng mà khi mà mình muốn đạt tới đó thì cái tấm của mình đó, nó cứ lúc nào nó cũng giằng co, nó cũng vướng tới, nó cũng hết sức nung nấu, nó thế nào nó cũng nó có một cái động cơ cái thúc dục rất là mạnh. Thì cái động cơ thúc dục đó đó nó làm cho mình đó, tự nhiên mình không thể nhẹ nhàng được, mình không thể mềm mại được, không thể uyển chuyển được. Mà cái động cơ thúc dục đó nó làm cho mình đó, lúc nào cũng hướng về cái mục đích mà thỏa mãn dục vọng của mình. Và mình càng muốn thỏa mãn thì mình lại càng không khe, không quan hoài người xung quanh. Và mình rất dễ dàng là bắt đầu đụng chạm tới cái chuyện này chuyện kia. Cho nên khi mình giải thoát là mình giải thoát khỏi cái động cơ mà dục vọng đó. Cho nên cái hình ảnh của nhân dương liệu nó hay vô cùng. Là vì cái hình ảnh mà lúc nào nó cũng nhẹ nhàng mà nó buông xuôi cả. Và cái đó đưa tới một cái suy nghĩ khác. Là nhiều khi các bạn biết mình cũng nên tập đó, làm sao mà cho hai tay nó lỏng ra như nhân dương vậy đó. Cho nên mình ngồi thiền các bạn biết không, nhiều khi mình để hai tay xuôi theo cái đầu gối, cho mình cũng không cần để hai tay nằm trên giữa, xuôi theo đầu gối cũng được. Nhiều khi hai cái chân của mình cũng không cần phải xếp lên trên, nhiều khi bạn ngồi lên ghế bạn thọc hai chân xuống cũng được. Cái hành động đó nó cũng dễ dàng lắm, tại vì đâu có khó khăn gì đâu. Cho nên nếu bạn mà quyết định bằng nói thế thầy, bây giờ con không học nguyên cả cái bài chủ đại bi mà con học ba chữ mục đề lề thôi thì được không? Được chứ sao không được. Thì mỗi ngày đó bạn chỉ cần đọc là mục đề lề thôi, mục đề lề, mục đề lề, chỉ đọc chữ đó thôi, Mudali thôi đó. Nhưng bạn nói như thế này, nếu có đọc ba chữ cũng thể ngắn sáu đó, nó cụt ngụn sáu đó, nó cục lụng, thì bây giờ có cách gì con dài hơn chút thì dễ lắm. Thì bạn đọc ốm này, Mudali này, Sopoho án, mục đề lề, Tabaha thì được rồi, đây là phần của chủ đại bí rồi, nắm chữ thôi dễ nhớ. Nhưng mà nếu bạn nói à không, con muốn dài hơn chút nữa, muốn dài hơn chút nữa thì là cái nhân dương liệu thì đi về nước cam lo, thì bạn đọc thêm cái chữ nước cam lo nữa là cái nước cam lo là gì? Toro, thì bạn đọc Mudili Toro, mục đề lệ Toro, tiếng Hoa đọc là Mudili Sulu. Nhưng mà để thầy nói cho bạn nghe trước là nhiều khi đấy, mình ngồi thiền đó, bạn thở vô đó, thì bạn có thể thở bằng cái chữ Mudili mục đề lệ, thở ra thì bạn thở bằng cái chữ Toro. Cái nhân dương đi vào và cái nước cam lồ đi ra thì cũng được, nó đâu có cái gì hại đâu. Và các bạn thấy bộ mặt của chủ đại bi nằm ở những cái chữ này. Thì đầu tiên cả là cái nhân dương liệu, vì thầy chọn cái nhân dương liệu là vì các bạn biết là Đức Quang Bồ Tát lúc nào cũng có cái nhân liệu cả. Mấy ông mà võ sĩ thì đi đâu cũng có cái gươm, cái đao, cái kiếm. Còn mấy ông mà võ sư thì nhiều khi đem cái ngực, cái gậy. Còn mấy ông bác sĩ thì đem theo cái ống nghe. Nhưng bây giờ dân đời bây giờ thì người nào đem theo cái iPhone hay là cái Android, hoặc là bây giờ là mình mang vỉ, người nào mang cái vỉ theo. Nhưng mà Đức Quang Bồ Tát thì ngài không có vỉ, ngài cũng không có iPhone, ngài có cái nhân dương liệu thôi, cũng hay. Rồi xong rồi có cái bình nước cam lồ, hai cái bảo vật đó, cầm lên cầm xuống. Thì bây giờ các bạn cũng có thể bắt tập như vậy, tức là bạn không cần phải đem theo cái nhân dương liệu. Tại vì bây giờ nếu bạn đem cái nhân dương đó, mà lỡ đi họp đó, người ta đem cái cell phone cả, bạn rút cái nhân dương ra, nhiều khi người ta sợ là tưởng bạc điên đó. Thành ra là cũng đừng có đem theo chứ. Các bạn biết đó, cái nhân dương liệu đó là một cái biểu hiện rất hay, là biểu hiện cái sự mềm mại và nó có cái sự sống lúc đó. Vì cái cây mà, cái canh cây nó có cái sự sống. Và các bạn biết khi mà mình càng sống nữa thì cây nó càng già đó bạn, cái canh nó càng khô, nó càng cứng. Nhưng mà cái nhân dương liệu đó nó đại biểu cho cái gì? Là nó dẻo dai, nó dẻo dai, chứ không phải là da nó cứng nó không được, nó cũng còn mềm như thường. Cho nên mình phải tập như cái nhân dương là nó cũng mềm mại vô cùng. và nó buông thõng xuống trước gió. Chứ còn không, nếu mình mà càng lúc mà càng cứng như cây cổ thụ thì hơi phiền chút. Đó, nhưng mà làm sao cho nó mềm mại, chục canh là mềm mại ra, nó càng lúc mà càng lớn tuổi càng già thì nó càng mềm ra, càng nhún ra. Đấy, và mình tu cái chữ mục đề lệ là mình thấy đủ sai rồi. Bây giờ thầy xin nói tiếp là cái chữ toro toro. Thì cái này là cái tướng trạng hay là cái bộ mặt mà kế tiếp của Đức Quan Bồ Tát. Thì cái toro toro này đó là cái nước cam lộ. Ý nghĩa của nó là cái gì? Là rưới cam lộ. Thì cái động từ là rưới, rưới cam lộ. Có cái nước cam lộ mà nó rưới thì đâu được, rưới cam lộ. Mà rưới cam lộ này là cái biểu hiện của cái chữ đại bi. Hồi nãy đại từ là một đề lệ, nhưng mà đại bi là cái toro toro. Thì bác làm sao mà phát triển cái lòng mà bi được, là cái tình thương. Bây giờ khi bác thấy có nhiều người mình sống thì mình thấy mình thương dễ dàng lắm, tại họ dễ thương sẵn rồi. Có nhiều người ăn hiếp, mình dễ dàng ăn hiếp thì mình thương họ máu hơn. Nhưng người nào mình khó ăn hiếp đấy, mình nói một câu họ chọi lại một câu thì là mình lại không thương dễ lắm. Chứ mà những người đó mà mình sống mà mình không thương được thì không biết là mình sống với ai. Cho nên là mình phải tập thương. Thì cái quá trình mà tập dễ thương và tập thương đó là cái chữ mà quá trình mình học cái chữ mục đề lệ và toro toro. Cho nên khi mà các bạn đọc chùa Đại Bi này thì xin các bạn cũng nhớ làm sao cho mình càng lúc càng mềm mại, mà càng lúc đó mình càng có cái nước để mà mình cho người ta. Thế bây giờ cái nước tình thương là cái gì? Là những cái lời nói mà nó bày tỏ sự ấm áp, những cái hành động, cái cử chỉ mà nói lên được cái sự quan hoài. Hay là nhiều khi là một cái email đó mà mình viết ra với cái lòng đó, là mình muốn cho người ta cảm được tâm lòng của mình. Hoặc nhiều khi đó người ta chỉ muốn làm sao mà có được một chút xíu an ủi mà mình tới mà an ủi người ta. Hoặc là nhiều khi có nhiều người họ nó có cái lòng sợ hãi quá, mà mình tới đây mình vỗ về cho họ đừng có sợ hãi. Có nhiều người trong bụng nó có nhiều gục thắt dễ sợ lắm, cái ruột nó rỗi băm lên cả. Nhưng mà mình tới đây mình nói vài ba câu cho cái ruột đó nó đừng có rỗi lắm. Thì cái đó là cái tình thương đó bạn. Là nhiều khi có nhiều người họ là và họ chỉ muốn làm sao mà mẹ ôm con một cái, thì họ chỉ cần đến đó thôi, mình ôm một cái thì cái đó cũng là một cái tình thương. Tức là mỗi người mình đều có một cái nhu cầu mà cần được ấm áp, cần được vỗ về, cần được touch, cần được đụng chạm, xúc chạm, cần được nghĩa là quan hoài, có một cái sự quan hệ, có một cái mình gọi là cái sự gần gũi mà người nào cũng cần cả. Thì dù như bà thấy con cái mình mà đi học xa thì mình cũng buồn lắm chứ, mà khi về thì mình cũng muốn ôm nó cả chứ. Mà nhiều khi đó là vì mình thiếu dễ thương, về con nó không ôm nữa, nói với mẹ chưa ăn áo, mặc chưa mẹ chưa thấy áo nữa, chừng nào mẹ thay rồi con ôm. Chừng khi mình thay rồi nó mẹ thấy áo rồi, nhưng mà mẹ chưa nấu ăn này, mẹ nấu rồi con ôm. Thì nhiều khi nó không chịu cho mình ôm, thì mình dễ thương đấy. Nhưng mà các bạn biết cái nhu cầu là cần được gần gũi mà cần được thương nó lớn vô cùng. Nhiều khi đó mình sống ở trong đời đó là mình không thể nào mà có thể sống cô đơn được, mình phải có người xung quanh, mình phải sống với người ta. Và hệ người nào mà làm cho mình cảm thấy là bị ruồng rẫy đó, ôi giời, phải cảm nhận đó là đau khổ vô cùng. Cảm nhận bị ruồng rẫy, cảm nhận bị cho ra rìa, đó là những lúc đó khi bạn thấy cái người nào bị cho ra rìa, hay là những người nào bị ruồng rẫy, những người nào mà không được người ta gần gũi đó, thì mình nên tới và mình nên cho họ cái sự ấm áp. Thì cái đó là biểu hiện của tình thương đó. Thì dù như khi nhiều khi các bạn biết thầy đi dạy, thầy cũng có chú ý có nhiều cái lớp đó, là thầy dạy đó có 1-2 người đó, là lúc nào họ ngồi xuống cho cùng cả, họ không ngồi trước đó. Rồi sau khi mà giảng xong rồi đó, thì họ ít khi nào họ tự nói chuyện với ai cả, họ cứ đứng rơ đó. Thì thầy biết 1-3 người như vậy, nhưng mà khi mà thầy xuống thầy nói cho họ 2-3 câu, ôi cho họ mừng lắm, họ mừng rồi bà họ từ họ ngày hôm sau đó nhìn khi họ không còn ngồi phía sau nữa, họ ngồi phía trên. Thầy nhớ có một lần đó, thì là trong cái pháp hội của thầy đó, thì là có 2 vợ chồng nữa, họ mới tới, thì họ mới bước vô đó, thì lúc mà thầy đang giảng cái này họ đi phía sau đó, nhưng mà mấy anh em mà ngồi ở đó thì không ai phụ trách về cái chuyện mà tiếp đại, thì vì lúc đang giảng rồi thì họ mới tới rồi họ vỗ rồi họ đi tìm chỗ họ ngồi. Nhưng mà họ cảm thấy rất là lạnh lẽo, là bởi vì tới mà không được ai mà đứng lên mà tiếp xúc cả, và đứng lên để mà hướng dẫn cả. Tại vì người nào chăm chú nghe giảng, họ cảm thấy là bị cho ra rìa, họ không cảm thấy bị ruồng rẫy, cảm thấy bị cho ra rìa, thì họ sợ đến lúc mà xong rồi ấy, thì họ đứng lên ấy, họ đi ấy, thì là cái người làm việc ấy, họ cũng không tới để mà nói ô như bạc thế nào, bạc có buồn không, hay là bạc có chi, hay là bạc có gì để nói với con, hay là một câu hỏi gì đó, đại khái là có câu hỏi gì để mà nói chuyện đó, thì không thấy ai hỏi cả, không thấy ai nói gì cả, rồi họ tới rồi họ lặng lẽ họ đi, thì lòng hơi buồn chút, là bởi vì cảm thấy là không được cái sự tiếp đón gì cả. Thì đương nhiên các bạn biết ở đời đó thì là đâu phải là người nào cũng sẵn lòng tiếp đón mình, hay là họ biết được cái vấn đề của mình. Nhưng mà nhiều khi đó mình là cái người mà có cái khả năng mà cho sự gần gũi, cho tình thương, thì mình nên chú ý đến người đó. Nhưng mà nếu bạn là cái người trong trường hợp của hai bạn này đó, thì bạn nên lanh làm như vậy. Bạn nên đừng tủi thân, mà nên đi tìm thầy hoặc đi tìm những người xung quanh và tự giới thiệu, và mình làm cho cái cảm giác mình bị ra rìa này nó biến mất đi, làm cho cảm giác mình bị run rẩy này biến mất đi. Là bởi vì cái cuộc sống của mình ấy, nhiều khi đó, mình không thể chờ người ta, mà mình phải reach up, reach out, reach in, là mình phải hướng thượng, là mình phải nỗ lực. Thì cái đại bí hay là cái chỗ đó là bạn, là bởi vì đó, nhiều khi đó, mình có cái sự lẻ loi cô đơn, nhưng mà mình không chờ người ta cho mình ấm áp. Vì mình lẻ loi cô đơn thì bây giờ là mình lại gia nhập một cái hội để mình cho người ta cái sự ấm áp. Thì trong quá trình đó thì tự nhiên là cái lẻ loi mình đã biến mất. Thì cái đó là người ta gọi là cái coping strategy đó. Nhiều khi đó là có nhiều người đó, họ có cái nỗi buồn của họ, họ không biết làm sao mà giải quyết được. Thì thầy xin kể các bạn nghe đó. Thầy có biết một cái người là cô này, cô đứa con cô chẳng may là nó bị bệnh, nó qua đời sớm. Thì cô rất là buồn, buồn cô ở nhà, cô đóng cửa, cô không đi đâu cả, cô bị trầm cảm. Cô cũng không biết làm sao mà cô có thể ra khỏi cái trầm cảm đó. Thì mỗi lần mà cô nhìn đến những cái đồ vật của đứa con của mình thì cô cũng buồn, cũng khóc. Rất may thì là cô đi nhà thờ Tin Lành á, thì là nhà thờ mới dạy cho cô làm sao mà nên tin tưởng vào cái niềm tin của cô phải rất là mạnh. Thì họ nói là bây giờ đó, nếu mà cô mà thiếu tình thương, cô không cảm thấy được cái tình thương của đứa con của mình á, thì bây giờ cô hãy làm những cái chuyện gì mà đứa con cô là thích để mà cô cho nó cái tình thương. Thì cô hãy cho cái tình thương bằng cách là cô đi làm tất cả cái chuyện gì mà hồi xưa nó thích đó, mà nó chưa làm được đi. Thì cô nghe vậy thì cô mới sáng trí, thì cô mới bắt đầu đi làm. Thì cô mình đi làm cái chi? Thì thật ra là thằng con cô đó, một nó thích chơi đá banh vô cùng, lúc nào nó chơi đá banh cả. Cho nên cô đã bắt đầu đi sơ cái nước chanh đá cho những người mà những đứa học trò mà hồi xưa của nó đó, và những chỗ khác nữa, là cô đi sơ, tức là đi phục vụ nước chanh đá. Cô làm mấy cái limonade là cô cho tao uống, cô vui mừng vô cùng, vì cô nói là nếu mà đứa con mình mà sống ở đấy thì nó là cũng nó những người uống cái này, thì bây giờ mình đi làm như vậy là để cho nó uống đấy nè. Xong rồi thì là đứa nhỏ nó học cái đơn mà violin, tức là cái đơn mà vị cầm đó, nhưng mà nó chưa bao được tới đâu cả nè. Thì cô mới quyên tiền, cô đi mua từ lúc đầu cái tới 4 năm sau là cô quyên được tiền để mà cho 100 cái đơn vi lông, 100 cái. Cô làm cái nguyện như vậy đó, để cô đi xin tiền rồi cô cho những cái người em trẻ mà nghèo, nhất là những em mà da màu đó, không có được cái phước mà phước bảo mà nhiều tiền, rồi cô đi cho được 100 cái. Nhưng mà khi trong lúc cô làm như vậy đó, thì cô từ từ cô suy nghĩ lại cái lời của cái người cha là nói cho cô biết là mình nên làm những cái chi thì mình lẻ loi, thì mình đừng có cảm nhận cái lẻ loi, vì có nhiều người còn lẻ loi hơn nữa, mình buồn còn nhiều người buồn hơn nữa, mình hãy cho người ta cái niềm vui đi. Thì cô làm những cái chuyện mà bây giờ là mình gọi là từng giọt nước, từng cái đàn vô lông, từng cái ly nước chanh như vậy mà cô cho, cô đi cho. Mỗi lần mà cô cho là cô cứ nói một câu là God bless you. Thì cô rất là vui mừng mà cô đi cho như vậy. Nhưng mà các bạn biết không, cái đó là cái sự bày tỏ cái tình thương. Sau 5 năm thì dường như trong cái quá trình đó cho tới 5 năm sau thì cô không còn bị cái trầm cảm nữa. Và cô rất là hạnh diện, cô nói là tôi đã làm được những cái điều đó mà cho cái đứa con của tôi đó. Mà nếu nó sống ở đây thì nó sẽ hạnh diện vô cùng. Và tôi khi mà tôi làm như vậy thì mỗi lần tôi làm như vậy là tôi không còn buồn vì đứa con nữa, mà tôi rất là vui vì nhờ nó đó mà tôi thấy được là nó ở khắp mọi giọt nước mà tôi nấu cho nó, cho người ta uống. Nó ở trong từng cái âm thanh á, mà cái tiếng đàn á, mà những người đó đàn. Thì các bạn biết không, cái đó là cái chữ toro đó, là cái nước cam lồ đó, là mình đi rưới cái tình thương, mình đi rưới từng giọt tình thương cho những người khác. Nhiều khi đó mình thấy cái tướng tràng chủ đại bi là hiện hiện, nhưng mà mình không có trì chủ đại bi. Nhưng bây giờ đó, nếu mình là người tu đó thì mình sẽ trì cái chủ và mình sẽ đọc cái cô tô để mình hiện hiện cái tình thương ra cho người ta. Thành do đó đó Nếu mà tóm tắt lại thì như thế này, thì chúng ta đó, tất cả mọi người mình đó, mình nên tu tập cái chú đại bi này đó, mà ở trong cái chỗ mà dễ nhất là mình đọc mục đề lệ toro toro, nhận dương liệu và được cam lộ, cho mình mềm mại dễ uyển chuyển dễ thương, và mình phát triển cái tình thương để thấm ướt cái lòng bồ đề hay là cái lòng mà tu hành của tất cả mọi người, những cái chuyện gì ta cần mình thấm ướt họ bằng cái lòng và cái tình thương của mình. Như thế thì là bên trong đó, thì mình tập cái mục đề lệ toro toro, như bên ngoài thì mình tập dễ thương và mình bày tỏ tình thương. Như thế thì là mình sẽ làm được và học được cái chú đại bi, và mình sẽ có cái bộ mặt của cái chú đại bi. Mà cái bộ mặt của chú đại bi tức là bộ mặt của Đức Quang Bồ Tát. Thì các bạn thấy như vậy quá dễ tu, đâu có khó khăn gì đâu. Thì mình hãy tu là bằng hai câu này thôi, là mục đề lệ toro toro. Thì bạn cứ mỗi ngày bạn cứ ngồi im lặng, uống ly trà, ngồi xuống nhắm mắt, rồi bạn đọc trong lòng mục đề lệ toro toro, mục đề lệ toro toro. Và nếu bạn cảm thấy là bây giờ đó tôi không muốn đọc nó mệt quá, thì bạn thở vô đi, thở vô thì mục đề lệ, thở ra toro toro. Sau khi bạn ngồi như vậy xong rồi thì bạn bước ra ngoài đó, thì bạn nghĩ là làm sao mà cho tôi là dễ thương hơn chút, nhẹ nhàng mềm dịu hơn chút, và làm sao mà tôi làm cho người ta cảm nhận được sự ấm áp hơn chút nữa. Thì như vậy thì mình sẽ có được một cái phương thức rất là hữu hiệu để mà tu chú đại bi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị thính giả vừa nghe thầy Hằng Trường thuyết giảng về lòng đại từ đại bi. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Khai Tâm còn được nghe trên website radiokhaitam.com, YouTube Khai Tâm YT và trên iPhone. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Radio Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và ban Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.